Bài trích sách ông Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại? Lúc ta lấy mây làm áo che nó và lấy u tối ta phủ nó như khăn bọc con trẻ. Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: Ngươi chạy đến đây mà thôi, không được chạy xa nữa, và sóng vỗ ba đào cũng phải dừng tại đây. Đó là lời Chúa. Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả. Họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa và những việc huyền diệu của người ở chỗ thâm uyên.
Hãy tăng ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Chúa lên tiếng và người đã khiến phong ba nổi dậy, người đã khiến cho sông biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bùng rung trong cảnh gian nguy.
Hãy tăng ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biên đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và ban làng sông biển đều im lặng.
Hãy tăng ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Họ mừng vui vì thấy sông biển yên và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu và những điều huyền diệu của người đối với con người ta.
Hãy tăng ca Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta. Chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người. Vậy mọi người đều đã chết và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy, nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới. Đó là lời Chúa.
Ngôi trời đã làm người và đã ở giữa chúng ta.
Những ai tiếp đón người thì mừng ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái tựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay từ bài đọc 1, bài đáp ca Alleluia đến bài tin mừng cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, có mọi quyền năng trên mọi tạo vật, giông tố cuồng phong phải tuân phục Ngài. Và thứ hai, trong cuộc hành trình rao giảng tin mừng của giáo hội, hay trong cuộc hành trình sống đức tin của mỗi người chúng ta, vẫn luôn luôn có sóng gió cuồng phong ập tới. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài vẫn luôn đồng thuyền với giáo hội, và Ngài vẫn luôn đang chăm sóc mọi người. Có một lần ở bãi biển, tôi nhìn thấy một ông bố dìu đứa con trai khoảng 12 tuổi ra dòng nước, rồi thấy thằng bé ra xa, để mặc kệ đứa bé bơi lội. Và khi nó vào gần tới bờ, ông lại ném nó ra lần nữa. Đứa bé la hét rằng: Bố muốn con chết đuối sao? Nhưng ông bố thản nhiên trả lời: Có bố bên cạnh con đây, con sẽ không sao đâu. Nhưng như thế con sẽ biết bơi. Thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời các tông đồ qua bên kia biển hồ với Ngài. Họ đã mau chóng nhận lời. Nhưng khi thuyền của họ ra tới giữa biển, thì trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Họ thấy tính mạng đang bị đe dọa. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn ngủ, không để ý đến nỗi lo lắng của họ. Họ phải đánh thức Ngài dậy và nói: Thưa Thầy, chúng con sắp chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao? Lời kêu trách của họ cho thấy rằng họ nghi ngờ tình thương của Chúa, hay ít ra họ giống như đứa bé, không hiểu sự yêu thương và chăm sóc của người cha. Nhưng Chúa Giêsu thức dậy và làm cho gió im biển lặng. Chúa nói: Sao nhát đảm thế, anh em không có đức tin sao? Các tông đồ mặc dù đồng hành với Chúa Giêsu, cùng ăn uống với Ngài, đã từng nghe Ngài giảng, từng chứng kiến phép lạ Ngài làm, nhưng họ không biết một cách đầy đủ về Ngài. Vì thế, trước quyền năng của Ngài trên cuồng phong và biển cả, họ đã thốt lên rằng: Ông này là ai mà gió và biển phải vâng phục? Hay nói một cách khác, đức tin còn yếu. Vâng, đức tin của các tông đồ còn yếu, nhưng ít ra họ nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trên thuyền. Khi về trời, Chúa Giêsu đã trao giáo hội cho các tông đồ chăm sóc dưới sự lãnh đạo của Thánh Phêrô. Và vì vậy, giáo hội là dân Thiên Chúa, thường được diễn tả như một con thuyền đang trong cuộc hành trình lướt sóng trần gian để về đích điểm là nước trời vĩnh cửu. Và quả thật, cuộc sống của chúng ta ở trần gian này là một cuộc hành trình với Chúa Giêsu về với Chúa Cha trên trời là nguồn sống đời đời. Cuộc hành trình của giáo hội cũng như của mỗi người chúng ta ở trần gian không phải lúc nào cũng luôn luôn yên ổn, bình an và đầy ánh sáng. Nhưng trái lại, biết bao lần đầy những sóng gió và bóng tối bao trùm. Điều này chúng ta đã thấy rõ trong lịch sử của giáo hội Hoàn Vũ, cũng như trong lịch sử của giáo hội Việt Nam. Và có thể nói cụ thể hơn, ngay trong chính bản thân mỗi người chúng ta. Trong 3 năm công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu không chờ đợi nhân hòa địa lợi để thực hiện công việc của Chúa Cha trao phó, nhưng Ngài đã thi hành công việc ấy trọn vẹn trong từng biến cố làm người đầy thăng trầm của Ngài. Bởi vì Ngài luôn xác tín rằng Ngài đang thực hiện việc của Chúa Cha, và quyền năng của Chúa Cha luôn ở với Ngài. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng có những giông tố của cuộc đời, và trong nhúc như thế, chúng ta không còn gì để bám víu, không có ai để cậy dựa, thì lúc đó chúng ta mới biết đức tin của chúng ta thế nào. Vâng, dù bất cứ thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm ở bên cạnh. Xin Chúa gia tăng đức tin cho mỗi người chúng ta, để dù bất cứ giông tố nào, bất cứ bóng đêm nào ập tới, chúng ta vẫn thấy Ngài bên cạnh. Xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta, và giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.